Vô địch kiếm vực, chương 39, về tông tu luyện, gocchuyenaudio.com. Sau khi đưa Dương Diệp tới luyện võ trường, Tô Thanh Thi lập tức xoay người rời đi, từ đầu đến cuối không cùng Dương Diệp nói câu nào. Điều này làm cho Dương Diệp có chút bất đắc dĩ cùng không muốn. Nhưng hắn biết, thái độ đối phương lạnh nhạt như vậy, hơn phân nửa là vì lúc nãy mình ôm chặt trên kiếm. Dương Diệp cũng hơi đỏ mặt. Hít sâu một hơi, Dương Diệp phủi sạch tạp niệm trong đầu, hiện tại cũng không phải là lúc nghĩ tới nữ nhi tình trường. Hắn có chuyện quan trọng hơn phải làm, hắn nhớ rõ, hơn 10 ngày sau khảo hạch đệ tử ngoại môn sẽ bắt đầu rồi. Đương nhiên, mục tiêu chính của hắn không phải đệ tử ngoại môn, mục tiêu thật sự của hắn là đệ tử nội môn, nhưng muốn như vậy trước tiên phải trở thành đệ tử ngoại môn. Còn nữa, hắn còn có một cuộc chiến sinh tử cùng với Liễu Thanh Vũ. Trận chiến ấy, hắn chỉ có thể thắng mà không thể bại. Bởi vì thất bại là chết. Hắn không muốn chết. Còn có, một năm sau chính là Thanh Vân Bảng mở ra. Nói chung, dù là vì người thân hay là vì chính mình, hay là đạo lữ tương lai, hắn đều phải liều mạng. Có áp lực mới có động lực. Dương Diệp đi tới Thanh Phong Cốc. Bây giờ, là lúc liều mạng, kiếm tông có thất đại chủ phong. Trong đó, lớn nhất là nơi ở của tông chủ kiếm tông. Thái Thanh Phong, là chỗ ở kiếm tông tông chủ nhất mạch, cũng là thất phong đứng đầu. Thái Thanh Phong, Thái Thanh Điện, Thái Thanh Điện là một tòa kiến trúc lớn nhất Thái Thanh Phong. Đồng thời cũng là nơi nghị sự của kiếm tông, cực kỳ rộng rãi, chứa đựng trên vạn người. Nếu như kiếm tông xuất hiện đại sự gì, thất phong phong chủ cùng trưởng lão nội môn kiếm tông đám người sẽ tới đây. Lúc này, bên trong Thái Thanh Điện đứng hai nam một nữ. Nữ chính là người mới trở lại kiếm tông, Tô Thanh Thi, còn lại hai nam chính là người trước đây đi đoạn hồn sơn mạch tìm kiếm Tô Thanh Thi. Ngọc Hành sư huynh đệ, nghe Tô Thanh Thi nói xong, sắc mặt lão nhân râu tóc bạc phơ đầy xương lạnh, trong mắt lóe lên lạnh lẽo sát ý, nói. Ta kiếm tông vài tên đệ tử quả nhiên là bị quỷ tông giết chết. Thực sự rất can đảm, lại dám tới phạm vi kiếm tông giết đệ tử. Bọn họ ngày càng không để kiếm tông trong mắt rồi. Tô Thanh Thi trầm giọng nói. Ngọc Lâm sư bá, quỷ tông cũng sẽ không từ xa xôi đến thập vạn đại sơn chỉ để giết vài đệ tử kiếm tông. Thanh Thi cảm thấy, lần này quỷ tông ở thập vạn đại sơn nhất định là có âm mưu gì. Bằng không bọn họ sẽ không xuất động huyết thủ, còn có vài tên cường giả linh giả cảnh tới thập vạn đại sơn. Ngọc Hành bên cạnh nhẹ gật đầu tán đồng, nói, sư huynh, Thanh Thi nói có lý, quỷ tông lần này âm thầm đến thập vạn đại sơn, nhưng lại phái ra nhiều như vậy cường giả linh giả cảnh. Bọn họ khẳng định có âm mưu, chúng ta kiếm tông không thể không đề phòng, nghe vậy, Ngọc Lâm trầm ngâm một lát. Sau đó trầm giọng nói, Ngọc Hành, ngươi phái ra 10 tên kiếm vệ, để bọn họ ở U Minh Cốc, Vạn Xà Lâm, Đoạn Hồn Uyên ba cái nơi, trải đều ra thăm dò, nhìn thấy người quỷ tông giết ngay. Nói xong, hắn dừng một chút, lại nói, Ngọc Hành, để cho an toàn, ngươi cũng đi, nếu như gặp phải phiền phức không thể giải quyết, dùng truyền âm phù báo cáo. Vâng, Ngọc Hành nhẹ gật đầu. Sau đó xoay người đi ra đại điện, sau khi Ngọc Hành rời đi, Ngọc Lâm nhìn về phía Tô Thanh Thi, do dự một chút, nói, Thanh Thi, lúc đầu ta cùng với Ngọc Hành bắt lại hai tên đệ tử quỷ tông. Bọn họ nói ngươi cùng người khác nhảy xuống đoạn hồn nguyên là thật hay giả? Là thật, Tô Thanh Thi không giấu giếm, nghe vậy, Ngọc Lâm chề môi một cái. Muốn nói cái gì, nhưng nhìn thấy mặt mày Tô Thanh Thi rủ xuống, hắn cũng không có nói ra, chỉ là cười cười, nói, dù là như thế nào, ngươi đã trở về là tốt rồi, còn có, về sau nếu như gặp phải đệ tử quỷ tông, không thể sơ suất khinh địch, ngươi phải biết rằng, ngươi là kiếm tông người duy nhất có tên trên Tiềm Long bảng. Thanh Thi ghi nhớ, nhớ kỹ là tốt rồi. Xuống nghỉ ngơi đi, rời khỏi Thái Thanh Điện, Tô Thanh Thi nhìn về phía Tạp Dịch Phong. Trong điện, nàng cũng không nói ra chuyện của Dương Diệp, lấy Dương Diệp thực lực cùng ngũ hành huyền khí. nếu như nàng nói ra, Dương Diệp nhất định sẽ được kiếm tông coi trọng. Nhưng ngược lại, Dương Diệp cũng sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Mộc Tú Vu Lâm, phong dục tồi chi, nếu để cho người ta biết, Dương Diệp không chỉ có ngũ hành huyền khí bên trong, kim thuộc tính huyền khí, còn là một gã phù văn sư, thế lực đối nghịch với kiếm tông nhất định sẽ phái người diệt trừ. Đặc biệt là quỷ tông, bọn họ tuyệt đối không để người như vậy trưởng thành. Cho nàng cân nhắc, cuối cùng quyết định không nói ra Dương Diệp là phù văn sư cùng với ngũ hành huyền khí. Kiếm tông vẫn còn yếu một chút. Tô Thanh Thi thấp giọng thở dài. Nếu như Dương Diệp ở nguyên môn hoặc nhị cung loại này tông môn, vậy thì cho quỷ tông 10 cái lá gan, đối phương cũng không dám đối với Dương Diệp ra tay. Nhưng mà Dương Diệp ở kiếm tông, đối phương dám, không chỉ bởi vì hai bên là kẻ thù truyền kiếp, còn bởi vì thực lực kiếm tông hiện tại đang lót đáy. Đi một đợt tập vạn đại sơn, để Dương Diệp có được huyền giai cùng địa giai kiếm kỹ. Còn có một bản thân pháp huyền kỹ, ba quyển huyền kỹ đối với hắn lúc này mà nói, đều cực kỳ hữu dụng, đặc biệt là ngự kiếm thuật. Khi Dương Diệp hồi tưởng lại ngự kiếm thuật tất cả, hắn hưng phấn suýt chút nữa nhảy dựng lên, bởi vì nếu tu luyện ngự kiếm thuật đến tầng thứ nhất, sẽ có thể ngự kiếm phi hành. Ngự kiếm phi hành, kiếm tông cũng có kiếm kỹ có thể làm được, thế nhưng trưởng lão ngoại môn đã nói qua, nếu muốn ngự kiếm phi hành, trước tiên phải trở thành cường giả linh giả cảnh, bởi vì chỉ có cường giả linh giả cảnh mới đủ huyền khí để tiêu hao cho việc ngự kiếm. Hơn nữa, chỉ có đạt tới linh giả cảnh mới có thể đưa kiếm vào trong đan điền để nuôi dưỡng. Cùng kiếm câu thông, để cho kiếm cùng người sản sinh liên hệ nhất định, như vậy mới có thể ngự kiếm phi hành. Cho nên, ở kiếm tông, ngự kiếm phi hành mặc dù là ước mơ tha thiết của các đệ tử kiếm tông, thế nhưng độ khó kia cũng khiến cho người ta chỉ biết đứng nhìn. Đối với một số trưởng lão ngoại môn ra ngoài, cũng chỉ là dùng phi hành huyền bảo, nhưng mà bây giờ Dương Diệp lại không cần giống kiếm tông đệ tử, đạt tới linh giả cảnh mới có thể ngự kiếm phi hành. Hắn chỉ cần tu luyện địa giai huyền kỹ đến nhất trọng, có thể lấy khí ngự kiếm, có được năng lực ngự kiếm phi hành. Đương nhiên, điều đó sẽ tiêu tốn huyền khí. Tuy nhiên bản thân hắn có mấy vạn năng lượng thạch, căn bản không quan tâm đến linh khí tiêu hao. Ngự kiếm thuật phân thành nhị trọng, đệ nhất trọng, lấy khí ngự kiếm, đệ nhị trọng, lấy tâm ngự kiếm. Đương nhiên, là địa phẩm huyền kỹ, ngự kiếm thuật cũng không phải chỉ để kiếm dựa trên tâm niệm hành động. Còn có rất nhiều kỳ diệu cách dùng, tựa như trước đây lúc truyền thừa, giống như bóng đen kia, để kiếm rời tay phát ra kiếm khí. Ngự kiếm thuật này nếu như luyện đến đệ nhị trọng, thì tương đương với một trợ thủ độc lập, kiếm tùy tâm di chuyển, đó là cực kỳ kinh khủng, kỳ thực nghiêm chỉnh mà nói. Ngự kiếm thuật không thể nói là kiếm kỹ, phải nói là một tồn tại phụ trợ, bởi vì căn bản nó không hề có chiêu thức gì, nhưng lại tuyệt đối không kém hơn kiếm kỹ. Nguyên nhân là vì tác dụng của nó rất nghịch thiên. Thử nghĩ xem, đang cùng người khác chiến đấu, một thanh trường kiếm bay tới sau lưng đối thủ đâm một cái, kết quả sẽ như thế nào? Hơn nữa bên trong truyền thừa, bóng đen cũng không nói chỉ có thể ngự một kiếm một lúc. Có thể ngự bao nhiêu kiếm một lúc, phải dựa vào năng lực cá nhân. Mấy ngày kế tiếp, Dương Diệp trừ ăn cơm ra, tất cả thời gian đều ở Thanh Phong Cốc tu luyện kiếm kỹ. Hiện tại hắn cần tu luyện ba quyển kiếm kỹ, có thể nói là cực kỳ gian khổ. Nhưng đối với chuyện này, Dương Diệp lại cảm thấy vô cùng hưng phấn. Trước kia không có huyền kỹ để tu luyện, hiện tại bỗng dưng có được một quyển huyền giai cùng địa giai. Hắn sao có thể không hưng phấn chứ? Kiếm chỉ cũng không tồi. Trải qua 3 ngày không ngừng khổ luyện, rốt cuộc ngón tay hắn có thể xuất ra một tia kiếm khí. Phân linh kiếm pháp hắn đã có thể phát ra 2 tia kiếm khí rồi. Thế nhưng ngự kiếm thuật tiến độ thì cực kỳ chậm. Một khi kiếm rời khỏi tay, chỉ dừng lại trên không trung tối đa 10 hơi thở. Đừng nói tới làm cho kiếm hành động, nhưng mà Dương Diệp cũng không nổi giận. Hắn có thể tu luyện kiếm pháp cơ bản 2 năm, huống chi là địa phẩm huyền kỹ này. Một lần không được, vậy thì 100 lần. 100 lần không được, vậy thì 1.000 lần. Một ngày nào đó nhất định thành công. Hôm nay, Dương Diệp đứng trên khối cự thạch ở Thanh Phong Cốc. Bình thường hắn đều tu luyện trên khối cự thạch này, ở trước mặt hắn. Một thanh trường kiếm trôi nổi trên không trung. Hai tay hắn đánh nhẹ, hai mắt nhìn chằm chằm trường kiếm trên không trung. Mắt cũng không dám nháy. Cách hắn không xa, Tử Điêu cũng học hắn nhìn chằm chằm thanh trường kiếm kia. Nhưng nó không nghiêm túc như Dương Diệp. Hai mắt linh động thi thoảng nháy nháy. Cực kỳ đáng yêu, mỗi một khắc, Dương Diệp chậm rãi di chuyển hai tay. Trong khi hai tay hắn di chuyển, thanh trường kiếm kia đột nhiên run rẩy. Sau đó cũng từ từ dựng lên, chỉ là có chút từ tốn. Nếu không nhìn kỹ, nhất định không thấy được nó đang di chuyển. Nhìn thấy trường kiếm chậm rãi di chuyển, nội tâm Dương Diệp vui vẻ. Tuy nhiên hắn không dám khinh thường, ngưng thần tĩnh khí một chút. Sau đó lại tiếp tục bắt đầu chậm rãi di chuyển. Tiểu tạp dịch, rốt cuộc ngươi đã trở về đúng lúc này. Một âm thanh trong trẻo từ bên phải truyền đến. Nghe thấy âm thanh đó, tay Dương Diệp run một cái. Trường kiếm nhất thời rơi xuống đất. Thấy vậy, Dương Diệp vẻ mặt tối đen. Xoay người nhìn về kẻ đầu sỏ gây ra. Mộc Tú Vu Lâm, phong dục tồi chi, ý nói cây trong rừng cao quá sẽ bị gió đẩy ngã. Cách chương.